Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 13 tháng 3 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Điện Kremlin bác bỏ những lời đồn trên mạng Internet về cái chết của Tổng thống Nga Putin.
Well, there is absolutely no reason for any doubts about the state of his health. His health is.
Phát ngôn viên của ông Putin đã khẳng định về tình trạng sức khỏe của vị tổng thống đương nhiệm. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Bắc Triều Tiên phóng 7 phi đạn tầm ngắn. Công tố viên tìm cách thẩm vấn người tiết lộ tài liệu mật của Mỹ ở London. Và tổng thống Mỹ nói không thể bào chữa cho vụ bắn cảnh sát.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có tạp chí thanh niên và chuyên mục thể thao quốc tế hàng tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, người ta đã không thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện trước công chúng ít nhất một tuần lễ, và sự kiện này đã khơi ra những lời đồn đoán về sức khỏe của vị Tổng thống đương nhiệm này. Những người sử dụng mạng xã hội đã làm cho Internet tràn ngập những lời khẳng định, vừa nghiêm túc vừa khôi hài, cho rằng ông Putin đã chết. Phát ngôn viên của ông Dmitry Peskov đã bác bỏ những tin này và nói rằng đó chỉ là cơn sốt mùa xuân. Thông tin viên VOA Zlatika Hock ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Khái Ngan trình bày.
Những ảnh chụp màn hình Twitter của mạng xã hội VOA hôm thứ Năm tường thuật nhiều về những lời đồn trên mạng Internet rằng ông Putin đã chết. Các hàng tít khiến truyền thông chính mạch trên toàn thế giới đồn đoán về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Nga. Phát ngôn viên của ông Putin cho biết không có lý do để lo ngại.
Well, there is absolutely no reason for any doubts about the state of his health.
Dứt khoát không có lý do gì để nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của ông Putin. Sức khỏe của ông toàn hảo và mọi thứ đều ổn thỏa.
Ông Putin đã tìm cách duy trì hình ảnh của một nhà lãnh đạo quyết đoán, mạnh khỏe về thể chất, có thể tin cậy được để giải quyết mọi vấn đề khó khăn. Nhưng người ta đã không thấy ông xuất hiện trước công chúng sau khi tiếp Thủ tướng Italia Matteo Renzi ngày 5 tháng 3. Phát ngôn viên của ông nói, việc này không có gì là bất thường cả.
Còn tùy thuộc vào từng ngày nữa, đôi khi ông xuất hiện trước công chúng nhiều hơn, đôi khi thì không. Nhưng không có nghĩa là ông ấy không tiếp tục truyền thống say mê làm việc.
Điện Kremlin nói ông Putin đang chuẩn bị cho một nghị trình bận rộn trong những ngày sắp tới, kể cả một số hội nghị quốc tế. Nhưng một chuyến đi Kazakhstan trong tuần này đã bị hoãn lại. Sự vắng mặt trước công chúng của Tổng thống Nga diễn ra ngay sau lễ mai táng đối thủ ông là ông Boris Nemtsov, bị bắn chết trên một cây cầu gần Điện Kremlin hôm 27 tháng 2. Nhà hoạt động đối lập không đặt nhiều tin tưởng vào cuộc điều tra chính thức về cái chết của ông Nemtsov và nói một nghi can đã thú nhận dính líu vào vụ này có thể đã bị tra tấn. Con gái ông Nemtsov, cô Zana, cho biết cô cho rằng ông Putin chịu trách nhiệm chính trị về cái chết của cha cô.
We understand the emotions of his daughter.
Chúng tôi hiểu những cảm xúc của con gái ông. Chúng tôi chỉ có thể lặp lại lời chia buồn đã được Tổng thống Putin bày tỏ sau cái chết bi thảm đó. Và chúng tôi chỉ có thể nói rằng cuộc điều tra đang tiến hành.
Nền kinh tế Nga đã xuống dốc trong năm vừa qua vì giá dầu sụt và các biện pháp chế tài của Tây Phương áp đặt đối với Moscow vì đã cung cấp vũ khí cho các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Tổng thống vẫn được sự ủng hộ của nhiều người Nga, coi ông là một nhà lãnh đạo vững mạnh. Một thợ rèn tại thành phố Yekaterinburg đang đúc hình ảnh của ông Putin trên những đồng tiền kim khí làm kỷ niệm.
Những đồng tiền kim khí này nhằm mục đích nâng cao tinh thần. Chúng tôi không làm tiền để tiêu. Chúng tôi làm một thứ giống như để nói rằng mọi sự sẽ ổn thỏa. Tôi không biết gọi tên là gì. Đây, bạn có thể đọc họ của Tổng thống Putin chúng tôi. Mà tôi nghĩ chúng tôi phải theo và tin vào con đường ông đi.
Đế quốc Nga đã sản xuất những đồng tiền kim khí có hình các lãnh chúa. Dưới thời Xô Viết, khuôn mặt duy nhất xuất hiện trên những đồng kim khí đó là mặt của ông Vladimir Lenin, người lãnh đạo của cách mạng Cộng sản.
Sau một tin liên quan tới quốc gia liền kề với Nga là Ukraine, Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở Hoa Kỳ nói rằng các hạn chế đi lại mà chính phủ nước này áp đặt đã góp phần gây chậm trễ nghiêm trọng trong việc vận chuyển các vật phẩm y tế tại các khu vực do phiến quân kiểm soát ở miền Đông. Nhóm này ra thông báo ngày hôm nay nói rằng nhận định vừa kể dựa vào các cuộc phỏng vấn trực tiếp và qua điện thoại trong 10 ngày với các nhân viên y tế và bệnh nhân ở miền Đông Ukraine. Human Rights Watch nói rằng các hạn chế đi lại đã cản trở việc di chuyển của các công dân Ukraine, những người cần phải đi tới các khu vực do chính phủ kiểm soát để sử dụng các dịch vụ y tế do nhà nước đài thọ. Nhóm này nói rằng những bệnh nhân hiện chữa trị các bệnh như HIV, Lao và nghiện ma túy đặc biệt bị ảnh hưởng vì các hạn chế này. Tổ chức nhân quyền nói rằng việc giới hạn cũng gây ra sự chậm trễ trong việc vận chuyển đồ y tế, gây ra tình trạng thiếu hụt tại các cơ sở y tế. Cũng trong ngày hôm nay, hãng tin AP dẫn lời phát ngôn viên của Ngoại trưởng Ukraine nói rằng nước này đã chính thức yêu cầu Liên Hợp Quốc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới miền đông Ukraine. Các phần tử ly khai thân Nga đã bắt đầu cuộc nổi loạn có vũ trang ở miền đông Ukraine tháng 4 năm ngoái. Kể từ đó, hàng nghìn người đã chết trong các vụ bạo lực. Tin Đông Á, các giới chức Nam Triều Tiên cho biết hôm qua Bắc Triều Tiên đã phóng 7 phi đạn tầm ngắn đất đối không ra biển. Bộ Tham mưu Liên quân Nam Triều Tiên tức JCS ngày hôm nay ra một tuyên bố ngắn nói rằng các phi đạn được phóng đi từ bờ biển phía tây của Bắc Triều Tiên và rơi xuống khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông. Một giới chức tiết lộ với điều kiện không tiết lộ danh tính cho biết JCS tin rằng lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự buổi phóng phi đạn. Bình Nhưỡng thường tiến hành các vụ phóng thử phi đạn rocket và pháo cối để phản đối các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Nam Triều Tiên. Một trong các cuộc diễn tập có tên gọi Key Resolve sẽ kết thúc ngày hôm nay, trong khi một cuộc thao diễn khác là Fall Eagle sẽ tiếp tục cho tới ngày 24 tháng 4. Bình Nhưỡng lâu nay đã yêu cầu Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên chấm dứt các cuộc diễn tập quân sự thường niên mà nước này cho rằng là cuộc thao dượt chuẩn bị cho việc xâm lấn về hướng Bắc. Seoul và Washington nhấn mạnh rằng các cuộc diễn tập đó chỉ có mục đích phòng thủ. Tin châu Âu, các công tố viên Thụy Điển đang yêu cầu được thẩm vấn người sáng lập trang Wikileaks Julian Assange tại London về các cáo buộc cho rằng ông đã có các hành vi tình dục sai trái và đề nghị này nhiều khả năng sẽ phá vỡ tình trạng bế tắc trong cuộc điều tra kéo dài gần 5 năm qua liên quan tới ông Assange. Các công tố viên thoạt đầu từng từ chối thẩm vấn nhân vật này ở London và nhấn mạnh tới yêu cầu thẩm vấn ông tại Thụy Điển để đối mặt với các cáo buộc trong vụ kiện khởi sự năm 2010. Công tố viên trong vụ này ngày hôm nay cho biết bà muốn lấy mẫu ADN từ ông Assange hiện đang trú tạm tại Đại sứ quán Ecuador ở London. Một luật sư của ông Assange hoan nghênh quyết định này và nói rằng đây là điều mà họ đã yêu cầu suốt hơn 4 năm qua. Ông đã xin tị nạn tại đại sứ quán này năm 2012 sau khi Tòa án Anh Quốc nói rằng ông có thể bị dẫn độ sang Thụy Điển vì các cáo buộc có những hành vi tình dục sai trái. Người Úc này từng hành nghề ký giả, lo ngại Thụy Điển có thể giao ông cho Hoa Kỳ, nơi có nhiều phần chắc ông sẽ phải ra tòa vì đã gây ra một trong các vụ tiết lộ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Ông và các nhân viên của Wikileaks đã công bố hàng trăm nghìn tài liệu mật của Mỹ, trong đó có các tài liệu quân sự về cuộc chiến Iraq, cũng như các công điện của các đại sứ quán Mỹ về các vụ thương thảo với các quốc gia trên khắp thế giới. Chính phủ Anh cho biết đã chi 10 triệu đô la để bảo vệ Đại sứ quán Ecuador nhằm ngăn chặn ông Assange bỏ trốn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Bộ Công an giải thích tình trạng bất công nhục hình là do nôn nóng điều tra. Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam thừa nhận có tệ nạn bất công nhục hình trong quá trình điều tra lấy cung và giải thích rằng vì điều tra viên nôn nóng. Truyền thông trong nước dẫn phát biểu của ông Lê Quý Vương hôm nay trả lời chất vấn Thường vụ Quốc hội về nguyên nhân dẫn tới các bản án oan sai và biện pháp xử lý. Ông Vương nói, để xảy ra án oan là do chưa tập trung tôn trọng việc chứng minh khách quan mà chủ yếu tập trung vào lời khai, trọng cung hơn trọng chứng cứ. Một nguyên do nữa, vẫn theo lời ông, là còn nhiều tiêu cực trong công tác thu thập dấu vết hiện trường. Một nguyên nhân khác của tình trạng án oan sai tại Việt Nam vốn lâu nay gây bức xúc công luận cũng được lãnh đạo Bộ Công an thẳng thắn thừa nhận là do năng lực và trách nhiệm trong công tác điều tra. Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương nói còn tâm trạng nôn nóng nên xảy ra bức cung nhục hình. Phát biểu của lãnh đạo ngành công an được đưa ra giữa những chỉ trích gia tăng từ công luận trong và ngoài nước và giới bảo vệ nhân quyền quốc tế về thực trạng leo thang bạo lực trong ngành công an và nạn bức cung nhục hình tràn lan chưa có biện pháp khắc phục tại Việt Nam. Dù chính phủ Hà Nội đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn từ cuối năm 2013 tới nay. Vấn đề án oan sai đặc biệt làm dậy sóng dư luận sau vụ ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do tháng 10, 2013 sau 10 năm thụ án tù chung thân về tội danh giết người. Tuy nhiên, nỗi oan của ông Chấn chỉ được giải tỏa sau khi chính hung thủ ra đầu thú. Ngoài vụ án gây chấn động này, dường như chưa có trường hợp nào khác được giải oan, dù án oan theo giới chuyên môn là một thực trạng phổ biến tại Việt Nam. Trong số các trường hợp kêu oan ròng rã nhiều năm nay được công luận chú ý, hiện có bản án của tử tù Hồ Duy Hải từ Long An và tử tù Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Phòng. Hai vụ này cũng được nêu chất vấn tại cuộc họp Thường vụ Quốc hội hôm nay. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình cho biết, cơ quan tố tụng đang phối hợp giải quyết các vụ án này. Luật sư Trần Hồng Phong, một trong những luật sư bảo vệ pháp lý cho tử tù Hồ Duy Hải, nói về khuyết điểm chính của ngành tư pháp hiện nay.
Nói chung là các cái cơ quan nó chỉ có chia ra làm hai nhóm thôi, là các cái cơ quan tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng, chứ nó không có cái sự mà độc lập trong các cái cơ quan. Ví dụ như là xét tội với xét xử nó phải độc lập với nhau. Công tố ấy, thì ở đây là lý thuyết thì độc lập, nhưng mà trong quá trình mà ngay từ cái quá trình điều tra nó đã có cái sự liên thông trao đổi với nhau, cho nên là theo luật ấy thì tất cả các cơ quan của nhà nước là đứng về một bên, gọi là cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát cho đến tòa án. Còn cái phía bên còn lại, ví dụ như là luật sư với bị cáo, rồi là bên tham gia tố tụng. Thì cho nên có thể thấy là ngay từ đó có thể thấy là với cái mô hình như vậy thì phía tham gia tố tụng là yếu hơn rất là nhiều. Cái sự mà cấp được cái sự giám sát độc lập thực sự giữa các cơ quan đó thì không có. Đó, cho nên là rất khó.
Luật sư Phong nói, khó có thể tránh án oan sai khi mà tiếng nói của luật sư chưa được bảo vệ và vai trò của người luật sư chưa được tôn trọng, bị hạn chế quá nhiều, chỉ mang tính hình thức. Để chống oan sai, luật sư Phong đề nghị cần bổ sung và quy định cụ thể quyền của bị can, bị cáo và luật sư, cũng như có những chế tài rõ ràng đối với các vi phạm trong tiến trình tố tụng, xét xử. Luật sư Trần Hồng Phong.
Bây giờ mà muốn khắc phục được những cái đó thì trước tiên là pháp luật phải được thực sự tôn trọng cái đã. Ra là luật người ta cũng có quy định rồi chứ không phải là không. Nhưng mà các phía các cái cơ quan tiến hành tố tụng đó thì người ta lại không có tuyệt đối tranh thủ. Người ta cố tình người ta đưa ra những cái cản trở gì đó. Đó cho nên là theo tôi nghĩ là cấp lãnh đạo cao nhất, thậm chí là cấp lãnh đạo ở bên ngoài cái hệ thống tòa án này, chẳng hạn như phía bên đảng và nhà nước, thì mình cần phải cụ thể hơn các cái vấn đề về quyền và nghĩa vụ của luật sư, chẳng hạn là quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo, chẳng hạn như là phải quy định rõ là bắt buộc phải có luật sư tham gia từ đầu thì mới lời khai mới được ghi nhận như là bằng chứng, hoặc là các cái buổi khởi cung thì phải có camera, phải có ghi âm lại. Thì tất cả những vấn đề đó thực ra cũng đều đã nêu ra rồi nhưng mà cũng chưa thấy chuyển biến gì. Thứ hai là cái chế tài thì thực tế cũng có một số cái điều luật về những cái xử lý hoặc là truy cứu trách nhiệm đối với những cái sai phạm trong cái hoạt động tư pháp. Tuy nhiên là trên thực tế thì mình hầu như là thấy là gần như là không có, hoặc là rất là hiếm những cái trường hợp mà xử lý mà giới luật sư rất là bức xúc và cũng rất là buồn phiền khi mà cái hoạt động của mình nó nhiều khi nó mang cái tính hình thức là chính.
Tại phiên chất vấn hôm nay, đáp câu hỏi sau vụ Nguyễn Thanh Chấn còn bao nhiêu vụ oan sai chưa rà soát hết. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình nói, trong nhiệm kỳ của ông có 35 trường hợp kêu oan, 24 trường hợp đã xác định là kết tội đúng, chỉ có vụ ông Chấn được minh oan, 10 vụ còn lại chưa thể kết luận oan hay không. Phản hồi về phiên chất vấn Thường vụ Quốc hội, các ý kiến đăng tải trên mạng cho rằng, xin trích nguyên văn, tóm lại các ông chỉ biết sẽ xem xét, chờ xem xét, chán lắm. Về phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công an, một bạn đọc của VN Express nói, nôn nóng rồi đánh người, có khác gì côn đồ. Một bình luận khác ghi rằng, sức khỏe tính mạng của con người mà nói là do nôn nóng gây ra thì quá thiếu trách nhiệm. Trong khi đó, có người đề nghị cần có một cơ quan thứ tư giám sát quá trình làm việc của tòa án, viện kiểm sát và công an. Có như vậy mới giảm thiểu oan sai, bất công. Việt Nam dựng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Việt Nam khởi công xây dựng tượng đài tưởng niệm các binh sĩ hy sinh trong trận hải chiến với Trung Quốc để bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa cách đây 27 năm. 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc chiến kéo dài một ngày hôm 14 tháng 3 năm 1988 khi Trung Quốc đưa quân đánh chiếm bãi đá Kolin, Landau, Gạc Ma và kết cục là Bắc Kinh đã chiếm đóng bãi Gạc Ma từ đó. Tới nay, Trung Quốc đã xây dựng các công trình trên và xung quanh bãi Gạc Ma, bất chấp phản đối từ Việt Nam. Press TV dẫn truyền thông trong nước cho hay lễ đặt đá xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được tổ chức sáng nay 13 tháng 3 tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa. Báo Nhà nước dẫn lời Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho biết khu tưởng niệm có diện tích 2,5 hecta, bao gồm một công viên và một tượng đài. Kinh phí xây dựng được nói là do đóng góp của các cơ quan chính phủ và người Việt trong và ngoài nước tham gia chương trình Nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động tháng 3 năm ngoái. Đài kỷ niệm tổng trị giá trên 17 tỷ đồng dự kiến sẽ được hoàn tất vào năm sau. Các hoạt động chính thức tưởng niệm những liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến với Trung Quốc bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa và biên giới phía Bắc trước nay ít được nhà nước tổ chức, mà nhiều người cho là do không muốn làm phật lòng Bắc Kinh. Bà quả phụ Huỳnh Thị Sinh, vợ của Trung tá Hải quân Ngụy Văn Thà, hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo HQ-10 đã hy sinh cùng 73 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong trận hải chiến chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 74, nói bà hoan nghênh việc dựng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hôm nay, nhưng kỳ vọng có sự ghi công, công bằng đối với tất cả các tử sĩ đã nằm xuống vì chủ quyền đất nước. Bà Huỳnh Thị Sinh.
Là nếu mà xây cho mấy anh hùng mà chết ở đảo Gạc Ma đó thì cũng phải nghĩ tới chồng tôi là anh Nguyễn Văn Thà, thì mà có như vậy tôi mới thấy mình là được cái sự công bằng và sung sướng. Chứ còn nếu mà làm cho Gạc Ma không, mà coi như anh Thà anh cũng hy sinh ở đảo Hoàng Sa mà bỏ qua một bên thì tôi thấy rất là tủi thân. Tôi theo tôi nghĩ thì người nào cũng hy sinh hết, thì dù năm nhiều hay là năm ít thì cũng đó là một những người đã hy sinh, đó là những người đáng để chúng ta tưởng niệm đến những người đó, thì gia đình người ta không có một cái buồn phiền.
Các nhóm hoạt động xã hội tại hai miền Nam Bắc kêu gọi mọi người tham gia tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma vào sáng ngày 14 tháng 3 tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội và tượng đài Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn.
Trong tuần này, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cùng với các nước khác trong khu vực đã hạ giảm lãi suất chính. Quyết định thúc đẩy nền kinh tế đang chậm lại được đưa ra vào lúc chính quyền quân nhân hy vọng kích thích sự tăng trưởng với việc chi tiêu nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng. Thế nhưng theo bài tường thuật của thông tin viên Ron Corbin của đài VOA từ Bangkok, các nhà phân tích cho rằng yếu tố chính để hồi phục tùy thuộc vào nền kinh tế toàn cầu, nâng cao động cơ quan trọng nhất thúc đẩy nền kinh tế Thái Lan lên, đó là xuất khẩu. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Quyết định của Ngân hàng Trung ương Thái Lan cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là một bất ngờ đối với các nhà phân tích, khi ngân hàng này cùng với các ngân hàng khác trong khu vực như Nam Triều Tiên nói rằng Quyết định giảm lãi suất được đưa ra trong tình hình nền kinh tế Thái Lan yếu hơn so với các dự báo trước. Từng đứng đầu trong các con hổ kinh tế của châu Á, Thái Lan đã chứng kiến mức tăng trưởng bị tác động bởi các xung đột và bất ổn chính trị và bởi nhu cầu toàn cầu suy yếu hiện nay, nổi bật nhất là đà tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc và Đông Nam Á. Các nhà kinh tế tại Ủy ban Kinh xã về châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc UNESCAP dự báo mức tăng trưởng của Thái Lan trong năm 2015 là 3,5%, cao hơn 0,8% của năm ngoái, nhưng thấp hơn nhiều so với một thập niên trước đó. Một số nhà phân tích trông đợi cuộc đảo chính sẽ dẫn tới sự phục hồi nền kinh tế, vì nó sẽ kết thúc các cuộc biểu tình trên đường phố và dẫn tới ổn định chính trị. Thế nhưng phục hồi kinh tế đã không xảy ra. Các nhà đầu tư ngờ vực triển vọng chính trị trước cuộc bầu cử dự kiến vào đầu năm 2016. Ông Supavut Saichiao, giám đốc điều hành cơ quan tài chính chứng khoán Patra, cho rằng xuất khẩu của Thái Lan là hy vọng chính cho sự phục hồi.
Vì nhiều lý do kinh tế đang yếu kém, nhưng chính yếu là bởi vì xuất khẩu không hồi phục. Và xuất khẩu là lĩnh vực lớn nhất trong nền kinh tế Thái Lan. Và nếu anh không thể nâng xuất khẩu lên, thì hậu quả là mọi thứ khác sẽ giảm đi.
Vào tháng Giêng, tăng trưởng xuất khẩu của Thái Lan chỉ đạt hơn 3%, cho thấy mức tăng trưởng đứng yên trong nửa đầu năm nay. Phó Thủ tướng Thái Lan Prayuttchan Devakula nói, ông tin rằng các giảm lãi suất chính thức sẽ giúp nới lỏng xuất khẩu bằng cách kiềm giá đồng bạc Thái.
Phiên thẩm phán hàng đầu của Trung Quốc cho biết con số những vụ án khủng bố và âm mưu chia cắt đất nước đã tăng với tỷ lệ hai con số trong năm 2014, với hơn 700 người bị kết án. Theo tường thuật của thông tín viên Bill I của đài VOA tại Bắc Kinh, con số những vụ bạo động đã tăng mạnh ở vùng Tân Cương trong năm vừa qua. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long và Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Trong bản báo cáo hàng năm cho Quốc hội Trung Quốc, Chánh án Chu Cường của Tòa án Nhân dân tối cao nói rằng, trong năm 2014, các tòa án Trung Quốc đã xét xử 558 vụ liên quan tới khủng bố và âm mưu chia cắt đất nước. Ông cho biết các vụ án khủng bố tăng khoảng 13%, trong khi các vụ án âm mưu chia cắt đất nước tăng hơn 13%. Ông Chu Cường không cho biết đa số các vụ truy tố đó diễn ra ở đâu, và trong số các vụ án đó có bao nhiêu vụ là án khủng bố và bao nhiêu vụ là án âm mưu chia cắt đất nước. Nhưng trong năm vừa qua, những vụ tấn công bạo động ở vùng Tân Cương đã tăng mạnh. Tân Cương là nơi có những sự căng thẳng sắc tộc trong nhiều năm nay giữa khối thiểu số người Uyghur theo đạo Hồi với khối người Hán chiếm đa số. Các nhà hoạt động nhân quyền và những tổ chức của người Uyghur lưu vong nói rằng rối loạn phát xuất từ những chính sách đàn áp tôn giáo và văn hóa. Nhưng chính phủ Trung Quốc cho rằng thủ phạm là sự lan tràn của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Hồi đầu tuần này, một giới chức hàng đầu của Đảng Cộng sản ở Tân Cương cảnh báo rằng một số phần tử cực đoan đã trốn ra nước ngoài để gia nhập hàng ngũ của nhóm nhà nước Hồi giáo và hồi gần đây đã trở về Trung Quốc.
Tân Cương lâu nay vẫn dẫn đầu cả nước về con số những bản án liên quan tới tội gọi là phương hại an ninh quốc gia, một tên gọi chung cho những tội phạm như âm mưu chia cắt đất nước, âm mưu lật đổ chính quyền và khủng bố. Theo Quỹ Đối thoại, một tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Mỹ cho biết, mặc dù con số những vụ án phương hại an ninh quốc gia ở Tân Cương tiếp tục nằm ở mức 300 vụ, con số những vụ án hình sự đã tăng 40%, lên tới hơn 29.000 vụ. Tổ chức này nói rằng chiến dịch chống khủng bố mà Chủ tịch Tập Cận Bình phát động hồi tháng 5 năm ngoái có phần chắc đã đóng một vai trò quan trọng trong sự gia tăng của công tác chấp hành luật pháp. Trong một thông cáo phổ biến hồi đầu tuần này, Quỹ Đối thoại cho biết sự gia tăng đáng kể của những vụ án hình sự cho thấy tuy con số các vụ án khủng bố và âm mưu chia cắt đất nước không tăng, nhưng các số liệu đó nêu bật sự kiện là giới hữu trách đã gia tăng sự đàn áp nhắm vào người tranh đấu cho nhân quyền và những người bất đồng chính kiến ở Tân Cương.
Quỹ Đối thoại trích dẫn số liệu trong báo cáo hàng năm của Tòa án Tân Cương cho biết số vụ án gây rối trật tự công cộng đã tăng gấp đôi, lên tới hơn 4.500 vụ. Theo Quỹ Đối thoại, cáo trạng này nhắm vào những hoạt động như phân phát tài liệu tôn giáo hoặc biểu tình, và có thể được dùng để đàn áp những tổ chức tôn giáo của Hồi giáo, Cơ Đốc giáo hoặc những tôn giáo không được chính quyền chấp thuận. Những vụ xét xử liên quan tới những người tranh đấu cho các quyền cá nhân hoặc các quyền dân chủ đã tăng gần gấp đôi, lên tới 7.500 vụ. Quỹ Đối thoại cho biết những vụ án như vậy có thể được áp dụng cho những người phổ biến những thông tin mà chính quyền gọi là phương hại tới sự hài hòa của những nhóm sắc tộc.
Trong năm vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã ra sức mô tả những hoạt động của họ ở Tân Cương là nhắm vào chủ nghĩa cực đoan, chứ không đặc biệt nhắm vào người Uyghur. Nhưng nhiều người vẫn tiếp tục lo ngại về các chính sách và cách làm việc của Trung Quốc. Hôm thứ Tư, một nhà điều tra nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích vụ đàn áp của Trung Quốc ở Tân Cương và nêu lên sự quan tâm về điều mà ông gọi là những tin tức gây bất bình về nạn sách nhiễu và hăm dọa. Phát biểu với báo chí tại Geneva, ông Heiner Bielefeld, báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo và tín ngưỡng nói rằng những hành động của Trung Quốc ở Tân Cương là một vấn đề lớn. Ông nói thêm rằng ông đã nghe được những câu chuyện làm ông cảm thấy rất bất bình, như việc sách nhiễu, hăm dọa, không cho học sinh theo đạo Hồi được tuân theo quy định của Hồi giáo về việc chay tịnh trong tháng chay Ramadan. Ông cũng cho biết văn phòng ông không thấy có tiến bộ nào đối với yêu cầu thực hiện một chuyến viếng thăm chính thức đến Trung Quốc. Lần chót, Trung Quốc chấp thuận yêu cầu như vậy là vào năm 2004.
Mặc dù vậy, viên chức cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương, ông Trương Xuân Hiền, hồi đầu tuần này nói với báo chí rằng Tân Cương đang theo đuổi một đường lối cởi mở và minh bạch. Ông cũng khuyên mọi người kiên nhẫn đối với việc giới hữu trách chậm chạp trong việc tiết lộ những chi tiết của các vụ án khủng bố. Các nhà báo được phép tới Tân Cương, nhưng sau khi xảy ra những vụ tấn công mà chính quyền nhanh chóng gọi là những vụ khủng bố, các nhà báo thường xuyên bị hăm dọa, bị theo dõi và đôi lúc bị giam giữ, khiến cho việc thu thập tin tức một cách độc lập về những vụ bạo động trở thành một việc hầu như không thể thực hiện được. Bên cạnh đó còn có vấn đề là các tòa án Trung Quốc có tỷ lệ kết án gần 100%. Các giới chức cho biết họ đang cố gắng giải quyết vấn đề trong lúc nhiều người hô hào cho việc xem xét lại các vụ án trước đây và thực hiện những sự thay đổi tại một nước vẫn còn nhiều lo ngại đối với vấn đề ép cung. Năm 2013, Tòa án Nhân dân tối cao nói rằng các vị thẩm phán phải loại bỏ những lời thú tội có được nhờ tra khảo, nhưng vấn đề này vẫn còn tồn tại. Trong bài nói chuyện hôm thứ Năm, chánh án Chu Cường nêu ra một vụ án oan được đảo ngược hồi gần đây. Trong đó, một thanh niên 18 tuổi bị tuyên án tử hình đã được xét thấy là vô tội nhiều năm sau khi bị hành quyết. Ông Chu cho biết trong năm vừa qua, các tòa án ở Trung Quốc đã xử lại hơn 1.300 vụ án và đã sửa chữa một số những vụ án oan sai.
Tiếp tục bản tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 16 công dân Indonesia mà phần lớn là trẻ em đã bị câu lưu trong khi tìm cách vượt biên giới vào Syria để gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay nói rằng các lực lượng an ninh nước này đang tìm kiếm thêm 16 người khác hiện bị mất tích ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, thì giới chức ngoại giao này cũng cho biết là Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một người đàn ông được cho là đã giúp ba thiếu nữ Anh vượt biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập Nhà nước Hồi giáo. Cảnh sát ở thành phố Ferguson, tiểu bang Missouri, miền trung tây nước Mỹ, vẫn còn đang cố gắng truy lùng một kẻ mang súng đã bắn hai cảnh sát viên vào lúc sắp hết cuộc biểu tình bên ngoài một đồn cảnh sát của thành phố này. Trong khi đó, thì ông Barack Obama, Tổng thống Mỹ, đã lên án vụ bắn người này. Bộ Tư pháp Mỹ đã ra lệnh cho ngân hàng Commerzbank của Đức và chi nhánh ở Mỹ của ngân hàng này phải nộp phạt 1,45 tỷ đô la vì đã vi phạm luật chế tài của Mỹ và vì một vụ gian lận chứng khoán nhiều tỷ đô la. Bộ Tư pháp cho biết ngân hàng lớn thứ hai của Đức đã thừa nhận và nhận trách nhiệm về hành vi tội phạm của mình. Và tiếp tục một tin khác từ châu Á, thưa quý vị. Một chuẩn đô đốc của lực lượng hải quân Trung Quốc đã kêu gọi xây dựng các trạm radar và thám thính trên các đảo mà Trung Quốc kiểm soát trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Chuẩn đô đốc Doãn Trác nói các cơ sở này có thể được sử dụng để theo dõi việc thông tin liên lạc giữa phi công với các đài kiểm soát không lưu cho máy bay bay qua Biển Đông, cũng như hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm cứu hộ trong tương lai.
Việc quyết định thời gian tổ chức giải bóng vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 đang là ưu tiên hàng đầu của FIFA. Ban chấp hành của Tổ chức Bóng đá Thế giới sẽ họp vào tuần tới để định ngày tổ chức ở Qatar, nơi mà các cầu thủ lo ngại phải thi đấu vào mùa hè trong cái nóng sa mạc. Giải đấu có thể sẽ được tổ chức vào mùa đông ở đất nước này. Trong khi đó, Zimbabwe vừa bị tước quyền thi đấu vòng loại tranh suất dự World Cup 2018 vì một lý do đáng xấu hổ. Tấn Trương sẽ đem đến chi tiết trong phần tin thể thao chuyên mục tuần này.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện FIFA sẽ định ngày cho World Cup 2022 và bàn về đăng cai World Cup 2026. Chọn khung thời gian cho World Cup 2022 là ưu tiên một trong nghị trình của Ban chấp hành FIFA vào tuần tới. Kế hoạch tranh đăng cai World Cup 2026 cũng sẽ được bàn thảo tại hội nghị sẽ khai mạc vào thứ năm tới ở Zurich của FIFA. Thể thức quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2026 khác với trước đó là toàn thể các liên đoàn thành viên của FIFA sẽ biểu quyết. Việc thay đổi thể thức bầu chọn này được thông qua trong bối cảnh những hậu quả đang tiếp diễn sau quyết định của Ban chấp hành FIFA chọn Nga làm chủ nhà World Cup 2018 và Qatar 2022. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất của nghị trình là quyết định chọn khung thời gian tháng 11 và 12 để tổ chức World Cup 2022 ở Qatar, nơi có thời tiết nóng như thiêu vào những tháng mùa hè. Một nhóm công tác của FIFA hồi tháng trước đã đề xuất tháng 11 và tháng 12 cho Qatar 2022, bất chấp các liên đoàn bóng đá ở Âu Châu phản đối việc các giải đấu của họ phải tạm ngưng vài tuần ngay giữa mùa giải của họ trong thời gian World Cup đó. Và trong khung thời gian đó, nhóm công tác này đề xuất trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 12, nhằm vào ngày thứ Sáu. Trận chung kết của World Cup từ trước tới nay vẫn diễn ra vào ngày Chủ nhật. Ngày 18 tháng 12 là ngày Chủ nhật và là ngày quốc khánh của Qatar. Hồi tuần trước, Chủ tịch Sepp Blatter của FIFA kiên quyết rằng ngày 23 chắc chắn không thể là ngày tổ chức trận chung kết. Ông nói World Cup phải kết thúc không trễ hơn ngày 18 tháng 12. Số ngày chính xác của vòng chung kết cũng phải được quyết định. FIFA đề nghị 28 ngày thay vì 32 ngày như tiền lệ để giảm bớt thời gian các câu lạc bộ phải để các cầu thủ của họ về thi đấu cho các đội tuyển quốc gia. Việc Qatar cam kết cải thiện các điều kiện đối với các lao động di dân cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong số các vấn đề chính trị của thể thao tại hội nghị dài 2 ngày này. Mặc dù FIFA bác bỏ đề xuất đền bù cho các câu lạc bộ bị ảnh hưởng bởi việc đổi khung thời gian của World Cup 2022, cơ quan quản lý bóng đá đang thảo luận với Hiệp hội các câu lạc bộ bóng đá Âu Châu có 214 thành viên về việc gia hạn một thỏa thuận hợp tác. Theo thỏa thuận vừa hết hạn, FIFA trả cho các câu lạc bộ trên thế giới 70 triệu đô la trong khuôn khổ của World Cup 2014, theo cách tính tiền từng ngày một cho các cầu thủ của các câu lạc bộ phải tham gia vào World Cup. FIFA sẽ công bố kết quả tài chính của World Cup 2014 trong tuần tới. Các chuyên gia ước tính là doanh thu từ các hoạt động thương mại của giải bóng đá có chu kỳ 4 năm, kết thúc cuối năm 2014 đạt khoảng 4,5 tỷ đô la. Zimbabwe bị cấm tham gia vòng tranh suất dự World Cup 2018. FIFA loan báo Zimbabwe bị tước quyền tranh suất dự World Cup là vì Liên đoàn bóng đá nước này không thanh toán tiền nợ lương cho huấn luyện viên Jose Claudine Chioggini theo quyết định được thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2012 của FIFA. Ủy ban kỷ luật của FIFA thông qua quyết định thứ nhất hồi tháng 4 năm 2013. Theo quyết định thứ nhất, cơ quan bóng đá của Zimbabwe bị phạt và được cho 60 ngày để giải quyết một nửa số tiền nợ huấn luyện viên Chioggini và thời hạn 120 ngày phải giải quyết phần nợ còn lại. Zimbabwe đã không tuân hành quyết định đó và ông Chioggini nộp khiếu nại lên FIFA. Ủy ban kỷ luật của FIFA kế đến đã quyết định cho Zimbabwe thêm 60 ngày nữa để giải quyết nợ lương cho cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và cảnh cáo Liên đoàn bóng đá Zimbabwe rằng nước này có thể bị cấm tranh suất dự World Cup 2018. Thông báo của FIFA nói tiếp rằng Liên đoàn bóng đá Zimbabwe đã không tuân hành cả quyết định thứ nhất lẫn quyết định thứ hai, dẫn đến việc Ủy ban kỷ luật FIFA phải ra lệnh tước quyền tham gia vòng loại tranh vé đi Nga dự World Cup 2018 của Zimbabwe. Hồi tháng 2, FIFA đã cảnh cáo Zimbabwe là bóng đá nước này có thể bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá thế giới sau khi có những cáo buộc là chính phủ Zimbabwe can thiệp vào công việc điều hành bóng đá của cơ quan quản lý bóng đá nước này. Chính trị gia Nga gọi ông Fabio Capello là kẻ cấp, giả dạng ngây thơ. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Nga Fabio Capello là huấn luyện viên được trả lương cao nhất tại World Cup 2014 với mức lương hàng năm là 11,2 triệu đô la, theo thông tin của tạp chí Forbes. Nhưng đáng tiếc là sự đầu tư hào phóng của Nga vào chiến lược gia bóng đá người Ý này đã không mang lại kết quả như trông đợi. Đội tuyển Nga bị loại khỏi Brazil hồi năm ngoái sau vòng 1 không giành được một trận thắng nào. Huấn luyện viên được trả nhiều tiền này nay đang chuẩn bị cho đội Nga đấu các trận vòng loại tranh vé dự Euro 2016. Nhưng trước đó sẽ phải giải trình trước Quốc hội Nga về thành tích yếu kém của đội tuyển nước này. chính trị gia cánh hữu thường gây tranh cãi Vladimir Zhirinovsky đòi phải đưa ông Kabelo ra quốc hội chất vấn về tiền lương trả cho ông và sẽ gây sức ép buộc ông phải từ chức trước khi hết hạn hợp đồng vào năm 2018. Ông Zhirinovsky còn gọi ông Kabelo là một kẻ cắp vơ vét cho đầy túi tiền rút nhưng chẳng làm được một trò trống gì ở World Cup. Tờ Guardian của Anh trích lời ông Zhirinovsky: "Chúng tôi cần phải xem xét công việc của ông ấy và yêu cầu ông ấy từ chức, nhưng ông ấy là một kẻ tham lam và sẽ không chịu từ chức. Có gì sung sướng hơn là lãnh hàng triệu đô la mà chẳng làm gì cả? Đội tuyển thua thì kệ, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tiền lương phải trả cho ông ấy, một kẻ cắp." Cùng lúc đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga Nikolai Tostyuk cũng lên tiếng rằng ông Kabelo có phần chắc không thể tiếp tục công việc với đội tuyển được nếu Nga không giành được vé dự Euro 2016. Ông Tostyuk được truyền thông Nga trích lời nói rằng Liên đoàn bóng đá Nga có đủ lý do để cắt hợp đồng với ông Kabelo. "Nhưng chúng tôi không muốn nhấn mạnh vào những điều kiện này vào lúc đội tuyển đang chuẩn bị bước vào các trận quan trọng của vòng loại Euro 2016. Hồi năm ngoái, Liên đoàn bóng đá Nga đã gia hạn hợp đồng với ông Kabelo cho đến hết World Cup 2018 mà Nga sẽ đăng cai. Nhưng ngay sau World Cup ở Brazil kết thúc mùa hè năm ngoái, thì Liên đoàn bóng đá Nga không trả lương cho ông Kabelo 6 tháng liên tiếp. Trong đó có lý do đưa ra là Liên đoàn hết tiền. Vụ nợ lương mới chỉ được tạm giải quyết hồi đầu tuần này nhờ tỷ phú Nga Alisher Yusmanov, một đồng sở hữu chủ của câu lạc bộ Arsenal bên Anh, đứng ra cho vay 5,8 triệu đô la để trả cho ông Kabelo. Nga đã có một khởi đầu không thuận tiện trong hành trình tranh vé dự Euro 2016. Hòa trên sân nhà với Moldova và thua Áo, và chỉ mới có được 5 điểm sau 4 trận trong bảng G, thua đội đầu bảng là Áo đến 5 điểm. Đội tuyển Nga sẽ đấu với Montenegro vào ngày 27 tháng này trên sân khách trong khuôn khổ tranh vòng loại Euro 2016. Vahid Halihodžić làm tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản. Liên đoàn bóng đá Nhật Bản hôm thứ Năm đã chính thức bổ nhiệm ông Vahid Halihodžić, người Bosnia, làm tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia. Ông Halihodžić đã làm việc với nhiều câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, phần lớn là ở Pháp và Phi Châu. Trong sự nghiệp huấn luyện viên hơn 18 năm, những thành tích nổi bật của ông là đã đưa câu lạc bộ Paris Saint-Germain đến chức vô địch cúp bóng đá Pháp năm 2004 và dẫn dắt Côte d'Ivoire và Algeria giành vé đến World Cup. Huấn luyện viên Halihodžić nói: "Tôi đã đưa Algeria lên thứ 17 của bảng tổng sắp thứ hạng bóng đá của FIFA và tôi cũng muốn làm điều đó cho bóng đá Nhật Bản. Tất nhiên không thể một sớm một chiều mà có thể đạt được, nhưng tôi tin là với thời gian bóng đá Nhật Bản sẽ tiến lên." Ông Halihodžić, 62 tuổi, người đã đưa đội tuyển Algeria lần đầu tiên đến vòng 16 đội ở World Cup Brazil hồi năm ngoái. Đội tuyển Nhật Bản bị loại sau vòng bảng ở Brazil và hiện xếp thứ 53 trên bảng tổng sắp của FIFA. Đội tuyển Nhật Bản đã có mặt ở 5 kỳ World Cup liên tiếp vừa qua, nhưng chưa lần nào vượt qua được vòng 2. Ông Halihodžić nói: "Tôi rất hân hạnh và phấn chấn được góp phần vào đội tuyển Nhật để tiến tới với thử thách mới. Tôi trông chờ được làm việc với các tuyển thủ Nhật và mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là tranh vé dự World Cup." Truyền thông Nhật Bản nói ông Halihodžić sẽ dẫn dắt đội tuyển nước này đến World Cup 2018 với mức lương là 2,2 triệu đô la một năm. Ông Halihodžić được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản hợp đồng làm huấn luyện viên trưởng để thay thế huấn luyện viên người Mexico Javier Aguirre, người bị sa thải hồi tháng trước sau vụ án dàn xếp tỷ số bóng đá mà một tòa án ở Tây Ban Nha xem ông là một bị cáo. Ông Masahiro Shimoda, giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cho biết, huấn luyện viên Halihodžić sẽ dẫn dắt các tuyển thủ Nhật Bản thi đấu hai trận giao hữu trên sân nhà ngay cuối tháng này, ngày 27 đấu với Tunisia và ngày 31 đấu với Uzbekistan.
Luật sư Nguyễn Thanh Lương là một trong số ít những luật sư trong nước tham gia các vụ án chính trị nhạy cảm và bênh vực cho các nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền. Tuy nhiên, ông đã vừa quyết định bỏ nghề sau 20 năm theo đuổi sự nghiệp. Trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Trà My có cuộc trao đổi với luật sư Lương về quyết định của ông và những trăn trở về hạn chế đối với việc hành nghề luật sư ở Việt Nam.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Thêm một luật sư tại Việt Nam buộc phải bỏ nghề sau các hoạt động bênh vực và tranh đấu bảo vệ nhân quyền. Nhiều năm nay, nguyên phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bến Tre, Nguyễn Thành Lương, được mọi người biết đến như một luật sư bảo vệ miễn phí cho người nghèo, nông dân, công nhân và những dân oan bị mất đất đai. Ông cũng nằm trong số rất ít trong tổng số hàng chục ngàn luật sư trong nước, mạnh dạn tham gia các vụ án chính trị nhạy cảm, bênh vực những nhà tranh đấu dân chủ, các nhà hoạt động cổ suý nhân quyền và chống Trung Quốc, như trường hợp của sinh viên Nguyễn Phương Uyên Đinh Nguyên Kha, thầy giáo Đinh Đăng Định hay blogger Tạ Phong Tần. Ông vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp từng dày công xây dựng và theo đuổi với 20 năm hành nghề luật, gồm 4 năm làm luật gia và 16 năm làm luật sư, sau 4 năm khởi nghiệp làm thanh tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định của luật sư Lương tiếp nối sự ra đi của các đồng nghiệp trước đó như Huỳnh Văn Đông, Lê Trần Luật. Các bản án của luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đại, Lê Công Định, Lê Quốc Quân, luật gia Phan Thanh Hải, tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ và trường hợp đang bị sách nhiễu của luật sư Võ An Đồn ở Phú Yên. Một lần nữa khiến cho dư luận chú ý tới những hiểm nguy, thách thức đối với giới luật sư bênh vực nhân quyền trong nước. Tạp chí Thanh niên Đài VOA hôm nay có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Lương về sự ra đi của ông và những tâm tư trăn trở về giới hạn của vai trò người luật sư trong nền tư pháp còn nhiều lỗ hổng hiện nay.
Cái khát khao của tôi là muốn trong tương lai thì trở lại với nghề, nhưng mà trước mắt thì phải dùng cái từ là tạm dừng đi để tôi chuyển một cái nghề khác, đó là nghề công chứng, để cho nó nhẹ đi những cái xung đột, nhẹ đi những cái áp lực. Áp lực là gì? Mình đã bảo vệ những cái vụ án chính trị, xung đột, đụng chạm, đối kháng với nhà nước, với cơ quan, tổ chức đảng, cộng sản. Những cái phát biểu của tôi sẽ có khả năng là dẫn đến những cái chuyện mà nó ngoài ý muốn. Cụ thể là ví dụ điều 258, xâm phạm quyền lợi ích, hợp pháp thì của tổ chức, của công dân, nhưng mà đối với lợi ích của nhà nước thì không có khái niệm hợp pháp hay bất hợp pháp gì hết. Nên những tiếng nói thẳng, nói thật, mà nếu làm ảnh hưởng đến uy tín nhà nước thì sẽ không tồn tại. Là tôi đã thấy những cái điều đó, đó là những gì áp lực nên tôi phải tự rút lui trước. Nghề luật sư nó có nhiều vấn nạn, ví dụ như là người luật sư chỉ gặp bị can, bị cáo trong trại giam chỉ có một tiếng đồng hồ, mà một cái văn bản chỉ đạo của Bộ Công an đến nay là 16 năm rồi vẫn tồn tại, thì tôi cho cái vấn đề đó đã vi phạm hiến pháp, vi phạm luật lao động, vi phạm luật luật sư, nhưng mà vẫn tồn tại. Thì đó là một cái minh chứng trong cái hành nghề, mà cho không những riêng tôi mà cho toàn xã hội nữa. Rồi ví dụ mà ai cản trở, ngăn cấm hoạt động của luật sư thì không có chế tài. Mà ngược lại người luật sư vi phạm thì sẽ bị xử phạt. Có quy định cả hàng trăm cái hành vi đối với luật sư và tổ chức hành nghề luật sư mà vi phạm là sẽ bị xử lý. Cái nghề luật sư chưa được đảm bảo để cái quyền hành nghề nó đúng mức.
Người luật sư, cái nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho người khác, nhưng mà chính bản thân họ, nếu trong trường hợp mà họ bị trù dập, họ bị trả đũa hay là họ bị bất công, họ luật định như thế nào ạ?
Ví dụ như tại điều 91, tại điều 6 luật luật sư thì có quy định là nghiêm cấm các cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư, nhưng mà thực tế thì không có chế tài để nói rằng trong cái thế giới luật sư là còn nhiều vấn đề trăn trở lắm. Những cái tù nhân bất đồng về quan điểm với nhà nước thì họ cũng không có được cái quyền mà xét xử công khai. Người thân của họ, bạn bè, những ai quan tâm thì đâu có được tham gia đâu. Thì cái công khai đó tôi cho là nửa giờ.
Yeah.
Rồi ví dụ quyền bào chữa thì hạn chế như một giờ đồng hồ. Thành ra cái quan hệ của luật sư để làm việc là bị hạn chế gì đó. Không được tham gia tố tụng ngay giai đoạn điều tra ban đầu, giai đoạn truy tố rồi.
Ngoài những cái trăn trở khi còn hành nghề đó, bây giờ ra khỏi nghề rồi, ông có những tâm tư như thế nào?
Ra khỏi nghề thì hàng ngày đi làm công chứng và như văn phòng tôi cũng vẫn tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo, cho dân oan. Tôi vẫn làm với tư cách của một công dân, với tư cách của một luật gia, cũng soạn thảo đơn từ. Nhưng mà ở đây thì mình giúp đỡ với tư cách miễn phí, với góc độ mà khuyến khích của xã hội thì cái điều đó tôi vẫn giúp đỡ ở dưới quê tôi. Tôi mới thấy những người dân sau mấy chục năm cũng rất là khó khăn. Những văn bản đồ họ cũng không có biết rành rẽ chữ, viết chữ ký như thế nào, đa số phần lớn là thấy cũng hạn chế. Mà cái hạn chế đó cảm thấy thương, thấy cuộc sống lao nhọc quá.
Ông có hối hận gì không trên con đường ông đã đi? Ông có bao giờ nghĩ tới hai chữ giá mà, hay là phải chi, thế này thế kia, thì mọi chuyện nó sẽ khác?
Nói chung hồi tôi học triết học thì có nói rằng lịch sử không có chữ nếu, tôi không có tiếc nói gì hết. Tôi chỉ trông chờ thời gian, hy vọng mong mỏi xã hội được cởi mở hơn, ưu ái hơn, thì nghề luật sư có tiếng nói hơn thì mới có hiệu quả, mới có tác dụng. rồi cái tiến bộ của pháp luật mà nó không có làm cho ảnh hưởng được phát triển của xã hội. Chứ bản thân tôi á, đã từng tâm huyết với xã hội đó, tôi đã đứng đơn tố cáo về cái trạm thu phí xa lộ Hà Nội ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, mà thu phí đó đến giờ này vẫn còn, không ai trả lời hết. Nhưng mà có một điều cho tôi biết rằng, nếu sự tố cáo tôi sai thì chắc chắn là tôi phải trả giá, nhưng ở đây thì không có sự phản ứng đó. Nhưng mà cái kết quả mong mỏi để bảo vệ cho hàng triệu người tiêu dùng hàng ngày bị thu phí một cách oan uổng, điều này vẫn tồn tại, đã làm cho tôi hiểu rằng công lý, pháp lý nó chưa hẳn thuộc về cái lẽ phải mà nó thuộc về ý chí của người cầm quyền. Tôi hiểu cái điều đó nên tôi cảm thấy mình cũng không thể ngây thơ mà tin cậy nhiều quá, thôi phải rút lui. Nếu mà làm hết lương tâm, chức năng nghề nghiệp của luật sư bằng một cái tâm huyết thì có thể đi tù.
Thưa ông nói là ông không có hối hận gì, nhưng mà vuột khỏi tầm tay một cái sự nghiệp dày công xây dựng và đeo đuổi thì chắc chắn khó tránh khỏi cái cảm giác tiếc nuối. Thế thì trong suốt cái chặng đường sự nghiệp của mình, ông cảm thấy tiếc nuối nhất điều gì?
Tôi tiếc nuối không cho riêng cá nhân tôi mà chung cả xã hội này, đó là tiếc nuối là sự lắng nghe của nhà nước, của những người có thẩm quyền. Tại vì tất cả những cái gì đóng góp, những gì phản biện, những gì bất đồng không có nghĩa là xấu. Nhưng mà những cái ý kiến đó tôi tiếc là không có được tiếp thu. Tôi tiếc một cái điều đó làm cho xã hội không phát triển, mà thậm chí những cái ý kiến nó bị tiêu diệt nữa.
Trong số các cái điểm yếu của pháp luật Việt Nam hiện nay đó, điểm nào theo ông là cấp thiết cần phải sửa đổi ưu tiên hàng đầu?
Nói vấn đề này thì nó mênh mông lắm, mà phải nói từ cái chấp bưu, từ nguyên tắc, nguyên lý lãnh đạo. Mà điều này nhiều người đã nói nhiều về cái nguyên tắc về cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở cái điều 4 là độc quyền. Thì đối với tôi, quan niệm cái thời chiến tranh thì có thể tập trung quyền lực để vào thống nhất một đảng, nhưng mà với thời bình về cái quy lực kinh tế là sự cạnh tranh mà áp dụng độc đảng thì nó sẽ lỗi thời. Điều 13 về bảo vệ an ninh quốc gia là nghiêm cấm và trừng trị những hành vi mà nhằm xóa bỏ, thay đổi vai trò lãnh đạo, điều 4 của Đảng Cộng sản. Thôi thì tôi hy vọng một cái ngày nào đó những nhà lãnh đạo họ sẽ xem xét lại theo một cái quy luật của lịch sử. Và cái kế tiếp là về vấn đề cái cơ chế phân quyền tam lập, mà lịch sử đã hơn 500 năm của nhân loại thế giới người ta đã tìm ra được một cái cơ chế đó thì Việt Nam không có, hoặc nếu có chỉ là hình thức. Đó là những cái nguyên lý cơ bản mà tôi tiếp ở chỗ đó.
Các luật sư bảo vệ những cái tiếng nói trái chiều hay là thể hiện quan điểm bất đồng với nhà nước thì thường gặp rủi ro, hoặc là họ bị trù dập như luật sư Võ An Đôn, hoặc là phải đi tù như luật sư Lê Thị Công Nhân hay là Nguyễn Văn Đài, hoặc là phải bỏ nghề như luật sư Huỳnh Văn Đông, và hiện bây giờ là chính bản thân ông nữa. Ông nghiệm ra điều gì từ thực tế này?
Cái điều mà thúc đẩy xã hội phát triển hay là kìm hãm, thì tôi nghiệm ra cái điều đó là về vấn đề chính trị.
Có cách nào có thể thay đổi được thực tế này không?
Đối với cái luật sư, tuy là tôi nghĩ rồi, nhưng tôi vẫn mong mỏi các cơ quan, những người có thẩm quyền thấy được cái chỗ tồn tại yếu kém đó. Cụ thể là cái nghị định 98 cho phép luật sư khi tham gia có 1 giờ. Hai nữa là các chế tài. Đối với luật sư thì quá nhiều, nhưng mà khi những ai mà làm cản trở hoạt động luật sư thì không có chế tài phạt giả đối với những người đó. Thì việc này tôi cũng đã từng phát biểu nhiều, vận động nhiều trên báo Thanh Niên, trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà những tiếng nói đó tôi cảm thấy lạc lõng quá.
Nhìn vào những cái trường hợp mà luật sư bị nhắm mục tiêu đó, thì nhiều người cho rằng là nghề luật sư trong nước là một nghề nguy hiểm. Nhưng mà cũng có người phản biện, nói rằng là hàng chục ngàn luật sư hành nghề có sao đâu. Chẳng qua là chỉ vì mấy ông luật sư gọi là chống đối hay là cá biệt mới bị thế thôi. Ý kiến của luật sư như thế nào?
Tại vì nếu mà luật sư làm hết tâm huyết mà không ngó trước nhìn sau thì đương nhiên là sẽ bị chuốc cái hậu quả. Nhưng ngược lại cũng sẽ có một cái tình huống là những cái luật sư mà người ta gọi là nó không có tâm huyết, tại vì là quân bình chủ nghĩa thôi, thì họ sẽ không gặp rủi ro. Nhưng mà xã hội cần phải có những người tiên phong, cũng cần phải có những người cấp tiến thì mới phát triển được. Còn mà có những người họ toan tính, họ thủ lại thì đương nhiên họ sẽ yên ổn hơn. Nhưng mà trong một cái xã hội mà nó còn nhiều trăn trở, nhiều biến động quá, nhiều cái vấn đề mà về cái đạo đức, về những cái vật chất, thì đương nhiên nó sẽ có nhiều cái mới hỗn độn, có những cái tình huống như vậy.
Các cái hành vi mà nhà nước gọi là chống đối, chống tham nhũng, chống tiêu cực đều có kết cục là khá buồn. Có người nói rằng là không chống thì yên thân. Có phải đây là con đường mà ông đang lựa chọn?
Dạ thưa không. Tôi lựa chọn làm lĩnh vực hành nghề công chứng là cũng là một hình thức để tôi giúp người dân. Và tôi cảm thấy rằng cái việc của tôi giúp cho những cái người mà những cái vụ án mà xâm phạm an ninh quốc gia gọi là án chính trị á, thì với tôi qua một số vụ án đó là đủ hiểu rồi, giống như là mình đã hiểu được một cái thước đo về cái văn minh tiến bộ xã hội. Mà nếu mình đã không thức thời, không hiểu, không nhìn hết mà cứ tiếp tục nữa thì tôi sẽ trượt dọc đến một cái điều mà xấu nhất, thành ra tôi phải tự điều chỉnh lấy, tốt hơn để người khác phải điều chỉnh mình.
Có thể hiểu rằng là mình điều chỉnh xã hội không được thì mình tự điều chỉnh mình cho thích hợp với cái xã hội này.
Dạ, đúng vậy.
Nhưng mà liệu như vậy mỗi người cũng tự điều chỉnh mình theo một cái xu hướng chung như vậy thì liệu xã hội này sẽ đi về đâu? Ông có bao giờ suy nghĩ tới điều đó?
Dạ, có. Mọi vấn đề tôi nghĩ rằng sẽ chờ thời gian, nhanh hay chậm, hay là trả giá đắt hay là ít, thì đó là cái có để lịch sử xem xét.
Cách đây hơn chục năm thì không nghe tới các khái niệm như là luật sư nhân quyền, nhưng mà bây giờ đã có.
Yeah.
Nhưng mà liệu nó có sẽ phát huy rộng rãi thành hội luật sư nhân quyền, đoàn luật sư nhân quyền hay thậm chí là hiệp hội luật sư nhân quyền hay không? Trước những cái áp lực trở ngại như hiện nay mà ông là một trong những người cũng đang gặp, rồi buộc mình phải rút lui, người mình có cơ sở mình hy vọng.
Tôi nghĩ có thể là xã hội họ sẽ tự phát lên vì một cái nhu cầu, mà cũng sẽ có những cái sự cọ sát nhiều. Nhà nước không có những cái thay đổi về chính sách cởi mở thì đương nhiên sẽ có cái đó, một cái quy luật là ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh.
Với những người bạn đồng nghiệp trẻ đang hành nghề hoặc là mới vào nghề thì ông có tâm tình gì muốn chia sẻ? Một luật sư bảo vệ người nghèo đã phải cáo quan về ở ẩn, ông muốn nói gì với họ?
Mong sao các bạn đó làm sao sống và hành nghề không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Với riêng cá nhân tôi, trước khi vào nghề thì tôi nghĩ là để tạo một cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc. Bởi vì bản chất tôi là một người nông dân, tôi muốn cải tạo cái số phận để lên hòa nhập với xã hội như bình đẳng với mọi người. Nhưng mà với một cái thời gian hành nghề thì tôi lại có cái khuynh hướng là quan tâm về xã hội nhiều hơn, về cộng đồng nhiều hơn, về những cái người nghèo, những cái lợi ích khác mà đôi khi tôi muốn xả thân, muốn quên những cái sinh mạng của tôi nữa.
Lúc ông hành nghề thì ông đã thấy mình tự thay đổi rất là nhiều, rồi mình muốn đóng góp cho xã hội. Nhưng bây giờ ra khỏi nghề rồi, ông có hy vọng gì không?
Ra khỏi nghề rồi thì cái nguyện vọng ấp ủ tôi vẫn canh cánh, vẫn còn đó. Tôi cũng hy vọng một cái ngày nào cái môi trường pháp lý để cho luật sư được thông thoáng tốt hơn thì tôi sẽ trở lại với cái nghề. Bởi vì lúc đó thao tác của luật sư mới có tác dụng nhiều hơn. Nói cho cụ thể hơn, cái từ dân chủ thì nó không xuất xứ từ ở Việt Nam, mà nó là những cái từ ngữ mà từ cái bên ngoài du nhập vào, nên là mọi việc nó về cái khái niệm nó hơi xa lạ. Cũng là những điều mới mẻ, là một sự vận động phát triển của xã hội chứ không phải đương nhiên là có đâu.
Cảm ơn luật sư Lương rất là nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này, và mong ông đạt được cái hy vọng của mình trong một thời gian sớm nhất.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy quyền con người của tất cả mọi người và chống lại sự đàn áp và gạt ra bên lề những người đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính và chuyển giới, gọi tắt là LGBT, trên toàn thế giới. Đó là lý do vì sao, trong một sự kiện mang tính bước ngoặt, Hoa Kỳ bổ nhiệm đặc phái viên đầu tiên của mình phụ trách vấn đề nhân quyền của những người LGBT, Randy Barry. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, chúng ta có nghĩa vụ đạo đức là cổ suý cho những xã hội công bằng, bình đẳng và khoan dung hơn. Ông nói tiếp, đây là điều đúng đắn phải làm, nhưng hãy nhớ, đây cũng là một điều cần thiết mang tính chiến lược. Bảo vệ quyền con người nhiều hơn dẫn đến sự ổn định, thịnh vượng, khoan dung, tổng hòa lớn hơn, và điều này không phải thỉnh thoảng mới xảy ra mà luôn luôn như vậy. Trên khắp thế giới, những cộng đồng người LGBT phải đối mặt với luật pháp và những tập tục tấn công phẩm giá của họ, làm suy yếu sự an toàn của họ và vi phạm nhân quyền của họ. Nhiều người LGBT tiếp tục bị sách nhiễu, bị bắt giữ, bị giết hại chỉ vì họ là người như thế nào hay họ yêu ai. Điều đó không thể chấp nhận được, và chúng tôi tin rằng nó phải thay đổi, Ngoại trưởng Kerry nói. Không chỉ riêng Hoa Kỳ tin vào điều này, những chính phủ và xã hội dân sự ở nhiều nơi đang tham gia cuộc đấu tranh cho nhân quyền của người LGBT. Đặc phái viên Barry nói, Hoa Kỳ sẽ giúp phát huy tiến bộ đó, thúc đẩy điều mà cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton gọi là những cụm đối thoại. Những cuộc đối thoại vẫn đang diễn ra và phải tiếp tục diễn ra với bạn bè của chúng ta, với các đồng minh của chúng ta, với những người có quan điểm khác với chúng ta, và quan trọng nhất là với những người bác bỏ quan niệm là chúng ta đang đối phó với một vấn đề nhân quyền cơ bản. Một số trong những cuộc đối thoại này sẽ đơn giản và dễ dàng hơn những cuộc đối thoại khác. Một số sẽ cực kỳ khó khăn và trực diện. Nhưng những cuộc đối thoại phải và sẽ diễn ra, ông Barry nói. Sẽ cần tới toàn bộ nỗ lực của chúng ta để nhìn thấy sự tiến bộ. Và tôi nhìn về phía trước với sự nhiệt tình, với niềm hy vọng, với sự lạc quan và với cam kết làm việc với quý vị để xây dựng một tương lai tích cực hơn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ tin đồn cho rằng người đứng đầu nước Nga đang có vấn đề về sức khỏe. Ông Peskov nói với đài phát thanh Echo Moscow rằng Tổng thống 62 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh. Khi được hỏi cái bắt tay của ông Putin có mạnh hay không, phát ngôn viên này nói mạnh đến nỗi bẻ gãy cả tay. Những phát biểu của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán lan truyền trên Internet và mạng xã hội bằng tiếng Nga rằng ông Putin hoặc đang lâm bệnh, đã qua đời, bị truất quyền hoặc mắc kẹt trong những cuộc đấu đá giữa những phe phái kình địch bên trong bộ máy cầm quyền của đất nước. Tổng thống Nga đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi gặp Thủ tướng Ý tại Moscow vào ngày 5 tháng 3 vừa qua. Các giới chức Nam Triều Tiên cho biết hôm qua Bắc Triều Tiên đã phóng 7 phi đạn tầm ngắn đất đối không ra biển. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự buổi phóng phi đạn này. Bình Nhưỡng thường tiến hành các vụ phóng thử phi đạn, rocket và pháo cối để phản đối các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Nam Triều Tiên. Bình Nhưỡng lâu nay đã yêu cầu Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên chấm dứt các cuộc diễn tập quân sự thường niên mà nước này cho rằng là cuộc thao dượt chuẩn bị cho việc xâm lăng hướng về phía Bắc. Seoul và Washington nhấn mạnh rằng các cuộc diễn tập đó chỉ có mục đích phòng thủ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 16 công dân Indonesia mà phần lớn là trẻ em đã bị câu lưu trong khi tìm cách vượt biên giới vào Syria để gia nhập nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay nói rằng các lực lượng an ninh nước này đang tìm kiếm thêm 16 người khác hiện bị mất tích ở Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức ngoại giao này cũng cho biết việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một người đàn ông được cho là giúp 3 thiếu nữ Anh vượt biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria để gia nhập nhà nước Hồi giáo. Ông nói người đàn ông này là công dân Syria từng làm việc cho một quốc gia trong liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm chống lại nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, thì Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hiện kiểm soát một số khu vực của Syria và Iraq đã chấp nhận lời nguyện trung thành với nhóm này của tổ chức cực đoan Boko Haram có cơ địa ở Nigeria. Phát ngôn viên của Nhà nước Hồi giáo đã hoan nghênh điều ông ta nói là sự mở rộng Nhà nước Hồi giáo sang Tây Phi. Hiện chưa rõ mức độ hợp tác của hai nhóm này là như thế nào. Cảnh sát ở thành phố Ferguson, tiểu bang Missouri, miền trung tây nước Mỹ vẫn còn đang cố gắng truy lùng một kẻ mang súng đã bắn hai cảnh sát viên, trong khi sắp kết thúc một cuộc biểu tình bên ngoài một đồn cảnh sát của thành phố này. Trong khi đó, thì Tổng thống Barack Obama đã lên án vụ bắn người này. Vanuatu, quốc đảo nghèo khó nằm ở Thái Bình Dương, chuẩn bị đối phó với một cơn bão nhiệt đới mạnh cấp 5 mà hiện đã gây ra tình trạng ngập lụt ở thủ đô Port Vila. Cơ quan quản lý thiên tai của Vanuatu đã phát đi cảnh báo đỏ tại quốc gia với 270.000 người dân này. Tâm bão của cơn bão có tên gọi là Pam dự kiến sẽ nằm cách bờ biển của nước này khoảng 100 km vào đêm nay và có sức gió lên tới gần 200 km một giờ kèm theo mưa to.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Lan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.